không neo sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhắc anh em lên trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5, câu 5 cho đến câu 7. Một khía cạnh quan trọng của việc mặc lấy sự khiêm nhường là đặt mình dưới sứ mạng của Chúa như Caleb và Joshua. Khi chúng ta làm vậy, bất kỳ nghịch cảnh nào cản đường giữa vị trí hiện tại với việc hoàn tất sứ mạng thiên thượng của chúng ta đều được san bằng. Trong sự khiêm nhường, chúng ta đặt sự tính toán của chúng ta trên sức mạnh hay cánh tay quyền năng của Ngài. Trong sự khiêm nhường, chúng ta tin vào lời báo cáo của Ngài hơn là tin những gì logic hay là lý trí con người chỉ bảo. Trong sự khiêm nhường, chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bị cai trị bởi giác quan hay tri thức tự nhiên của chúng ta. Để sống thực tế theo cách này, chúng ta phải trao mọi lo lắng cho Ngài. Không phải một số lo lắng, mà là mọi lo lắng. Đây là điều Caleb và Joshua đã làm với vợ con họ. Là cha và chồng, họ cũng rất lo cho gia đình họ. Nhưng đối với họ, lời Chúa chiếm ưu thế trên logic và nỗi sợ của con người. Họ hiểu rằng khi đặt ý Chúa trước, gia đình của họ sẽ được bảo vệ và cung cấp. Caleb và Joshua thật sự hạ mình trước mặt Chúa, và kết quả là những nỗi lo của gia đình họ nằm trong cánh tay năng quyền nhất cõi vũ trụ. Trao mọi lo lắng cho Chúa mang lại cho chúng ta khả năng để cứ không nao sờn trong sứ mạng của chúng ta. Để tiến bước, chúng ta không thể mang quá nhiều đồ đạc. Kinh Thánh dạy, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, trong Hebrơ đoạn 12 câu 1. Gánh nặng làm cho chúng ta trì trệ và khiến chúng ta không kết thúc tốt đẹp. Bạn có tưởng tượng rằng chạy marathon mà mang một số gói đồ nặng khoảng 21kg treo lủng lẳng hay không? Thật là khó để chạy phải không? Chưa nói là chạy tới đích. Gánh nặng mà ngăn cản sự tiến triển của chúng ta là lo lắng và bận tâm. Chính gánh nặng đó đã làm cho 10 thám tử không kết thúc tốt đẹp. Gánh nặng của họ về những hiểm nguy tiềm ẩn đối với vợ con họ khiến họ không tiếp tục bước theo lời hứa của Chúa để làm theo ý Chúa. Điểm quan trọng cần làm sáng tỏ ở đây là gia đình không phải là gánh nặng. Chính nỗi lo lắng về gia đình đã trở thành gánh nặng. Nếu chúng ta thắc mắc khả năng cung cấp và bảo vệ của Chúa, chúng ta coi thường sự thanh liêm và sức mạnh của Ngài. Thật lý thú khi nhớ rằng Caleb và Joshua cuối cùng cũng chứng tỏ rằng những người đồng thời của họ đã sai khi 40 năm sau đó họ đi vào chiến trận cùng với sắc dân Canaan và gia đình họ không bị thiệt hại gì. Thật ra, chiến trận thật sự đã ban phước cho vợ con họ vì qua đó họ ban cho vợ con họ một vùng đất đầy hoa quả làm cơ nghiệp. Hãy suy nghĩ kỹ những kết quả khác nhau. 10 thám tử, những người tìm cách bảo vệ gia đình thay vì tin cậy nơi sự hướng dẫn của Chúa, khiến cho gia đình họ hưởng sa mạc. Rõ ràng là có một kết thúc không có hậu. Sống suốt 40 năm đầy gian nan và thiếu thốn, nhưng hai lãnh đạo đã tin và vâng theo lời Chúa và đã trao lo lắng về gia đình họ cho sự thành tín của Ngài, giúp cho gia đình họ thừa hưởng xứ hứa và xứ tràn đầy sữa và mật. Đó là định mệnh của họ, lúc này hay lúc khác trong đời sống. Mỗi chúng ta phải chọn giữa sự an ninh và định mệnh. Liệu chúng ta chọn con đường dẫn tới đời sống có ý nghĩa hay chúng ta cố gắng đảm bảo an ninh cho sự thoải mái và an sinh của chúng ta? Nếu bạn chọn tự bảo vệ mình, kết cục của nó sẽ không phải là định mệnh của Chúa dành cho bạn. Bạn có thể duy trì được cái cảm nhận sống an ninh, nhưng cuối cùng tại ngai phán xét của Chúa, bạn sẽ phát hiện một đời sống sung mãn mà bạn đã từ bỏ do phải duy trì lối sống thoải mái tạm thời của bạn. Đó là một sự thật, đã được minh chứng nhiều lần trong Kinh Thánh. Nếu bạn muốn kết thúc hành trình Chúa hoạch định cho bạn, bạn cần phải giao hết gánh nặng, lo lắng và lo âu cho Ngài. Con đường của Ngài là con đường mạo hiểm và đức tin. Và phần thưởng thì luôn luôn lớn hơn cảm nhận an ninh và thoải mái. Hãy quăng hết gánh nặng làm cho chậm bước tiến của bạn bằng cách trao mọi lo lắng cho Ngài. Không nao sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng, phần 1, thách thức cá nhân. Để tôi chia sẻ với bạn một vài gánh nặng tôi phải vứt bỏ trong cuộc đua của cá nhân tôi. Khi tôi lớn lên, tôi nhận biết tầm quan trọng của người cha và người chồng lo liệu cho gia đình mình. Cha tôi là tấm gương tuyệt vời về điều này. Dạy chúng tôi biết tiết kiệm từng đồng. Vai trò của người chồng và người cha là tạo ra một gia đình ổn định, an ninh và gieo vào tôi lúc còn nhỏ. Tôi muốn trở thành một phi công, nhưng cha tôi không khuyến khích về nghề này vì vào thời gian đó làm phi công không phải là cái nghề ổn định. Cha tôi hướng tôi đến một cái nghề ổn định hơn. Tôi học nghề kỹ sư vào năm 1981 và có được một chỗ làm tại Rockwell International. Làm kỹ sư cao cấp, tôi được trả lương rất hậu. Tôi cảm thấy hài lòng vì lo được cho vợ tôi. Tôi đã theo gương cha tôi mà tôi được học lúc còn trẻ. Tuy nhiên, tôi tranh chiến trong lòng. Tôi cảm nhận sự kêu gọi cháy bỏng để bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Chuyện này xảy ra cho tôi vài năm. Nhưng tôi thấy thu nhập của một mục sư không đủ lo cho vợ con tôi. Vợ tôi và tôi nảy ra một ý định. Tôi biết được từ một đồng nghiệp rằng công ty sẽ trả lương rất cao nếu nhân viên nào chịu ra nước ngoài làm việc, đặc biệt tại Trung Đông. Nên tôi muốn đến gặp người quản lý nhân sự và tìm hiểu về việc chuyển sang làm việc tại Ả Rập Saudi. Vợ tôi và tôi tính toán rằng nếu chúng tôi ráng sống vài năm ở đó để dành tiền dư, quay về Mỹ sống, có tiền mặt mua căn nhà đẹp rồi sau đó đi hầu việc Chúa. Có một vấn đề, kế hoạch của chúng tôi đều dựa trên khả năng của chúng tôi. Một tối nọ, một mục sư trẻ người đã quen biết với vợ tôi và tôi vài năm, bảo tôi ngồi xuống và quở tôi suốt 2 giờ liền. Anh nói, John à, ơn gọi của Chúa trên đời sống anh và anh không làm gì cả. Nếu anh cứ bám theo con đường anh đang đi bây giờ, anh sẽ kết thúc thành một tên kỹ sư già, đánh mất định mệnh của ngài. Tôi bị sốc bởi những lời của anh bạn này, nhưng tôi biết anh nói đúng. Tôi về nhà đêm đó và nói chuyện với vợ tôi. Anh sẽ sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì trong hội thánh. Việc nào Chúa cho làm trước, anh sẽ làm. Em có hiệp với anh không? Vợ tôi nói, em đồng ý với anh. Tôi hết lòng cầu nguyện suốt vài tháng xin Chúa mở cửa cho tôi hầu việc Chúa trong chức vụ. Trong lúc chờ đợi, tôi tình nguyện làm tất cả những gì tôi có thể làm được trong hội thánh chúng tôi và ngay cả dạy cho con mục sư chơi quần vợt. Tôi trước đây là huấn luyện viên dạy quần vợt 3 năm tại một câu lạc bộ bơi lội và quần vợt khi còn học đại học. Vài tháng sau, vào năm 1983, một cánh cửa mở ra để tôi đứng vào vị trí hầu việc Chúa trọn thời gian. Tôi rời công ty Rockwell và bắt đầu làm việc cho hội thánh địa phương. Tôi phải cắt giảm chi tiêu để chấp nhận vị trí mới. Và cha tôi nghĩ tôi mất trí. Ông chủ của tôi tại công ty cũng nghĩ như vậy. Những người bạn tôi thắc mắc quyết định của tôi và tôi cũng tranh chiến với ý tưởng làm sao tôi có thể lo cho gia đình. Về lý thuyết, việc này không thấy có tương lai. Thu nhập hàng tháng của chúng tôi thấp hơn toàn bộ chi phí của chúng tôi. Nhưng tôi biết đó là kế hoạch của Chúa dành cho tôi khi chấp nhận hầu việc Chúa tình nguyện. Vợ và tôi trao gánh nặng chu cấp cho Chúa. Chúng tôi không đói một bữa nào, luôn có đủ để đáp ứng nhu cầu cho chúng tôi. Nhiều lần, không nói một lời nào cho ai, chúng tôi thấy Chúa chu cấp lạ lùng. Vợ tôi và tôi trình dâng nhu cầu của chúng tôi cho Chúa, dùng lời Chúa chống trả sự nản lòng từ kẻ thù và chứng kiến hết sự tiếp trợ này đến sự tiếp trợ khác. Tôi nhớ lần nọ phải chọn hoặc là dâng 1/10 hoặc là mua thức ăn. Nhưng tôi không phải tranh chiến nhiều vì chúng tôi đã quyết định đặt Chúa làm đầu trong mọi sự. Chúng tôi dâng 10% tiền lương, nghĩa là chúng tôi không còn lại đồng nào để mua thức ăn vì 90% còn lại chúng tôi phải trả tiền điện, nước và các chi phí khác, kể cả chi phí xe cộ. Lúc đó chúng tôi chỉ có một chiếc xe và máy móc đã hư. Quá bận với công việc hội thánh, tôi không có thời gian để sửa. Ngoài ra tôi lái chiếc xe của hội thánh nên tôi có phương tiện đi lại từ nơi làm việc về nhà. Xe của chúng tôi thì nằm ở xó đó. Vài ngày sau, khi máy không còn nổ được nữa, bánh xe sau cũng bắt đầu xẹp luôn. Tồi tệ hơn nữa, bánh dự phòng cũng không cứng lắm. Lúc đó chúng tôi sống tại Dallas, Texas. Và cái nóng của mùa hè thật là khủng khiếp. Tối nọ khi tôi đi làm về thì nhìn thấy kính cửa sổ xe hơi tôi bị bể ra thành trăm mảnh. Sự thể là do bên trong xe nóng quá nên không khí nở ra làm bể kính. Rắc rối càng gia tăng, tôi lâm vào tình cảnh rất khó xử. Nếu tôi sửa xe, tôi vẫn không thể lái xe vì không có vỏ thay. Chúng tôi đã dùng băng keo dán cửa sổ, nhưng tôi biết nếu mưa lớn xảy ra, cửa sổ bị chắp vá sẽ rớt ra lại và nước sẽ vào trong xe. Do để lâu nên khí ẩm làm mục phần nội thất trong xe. Tôi không thể sửa thêm phần nữa. Tôi đã đến gara sửa xe, nhưng giá cả quá đắt, chúng tôi không thể trả nổi. Chúng tôi không có tiền sửa xe. Với số tiền lương làm kỹ sư trước đây tôi dư sức trả, tôi phải tranh chiến với ý tưởng tự thương hại và chứng kiến cảnh chiếc xe ngày một đi khi đậu ở xó đó. Cuối cùng, tôi đâm ra chán nản. Tôi tìm một nơi riêng biệt để thưa chuyện với Chúa và la lên. Chúa ơi, Ngài phán con trao mọi lo lắng cho Ngài. Lúc này con lo lắng về chiếc xe hơi và con trình dâng hoàn toàn trong tay Ngài. Con không còn lo nữa. Con cứ tập trung vào những gì Ngài bảo con làm. Bây giờ con cảm tạ Ngài vì Ngài đã trả lời. Tôi nói lớn và nói xác quyết và thật sự tin những lời tôi nói. Và lần đầu tiên kể từ khi xe chết máy, tôi bắt đầu cảm nhận sự bình an trong tâm hồn, như lời Chúa hứa, đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi việc, hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình dâng các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Philip đoạn 4 câu 6 và câu 7. Sau đó tôi bắt đầu với kẻ thù. Tôi nói cách hung dữ và xác quyết. Hỡi Satan, ngươi hãy nghe ta. Đức Chúa Trời của ta là Cha Thiên Thượng của ta, chu cấp mọi nhu cầu của ta theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển. Ta không thiếu thốn gì, vì ta trước hết tìm kiếm nước Ngài và mọi điều ta cần được thêm cho ta. Ta chống cự ngươi trong danh Chúa Giê-xu và ra lệnh ngươi hãy rút tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi tài chánh và xe cộ của ta. Tôi cảm thấy như thể bị khựng lại. Ngay lập tức tôi thấy mình cười. Tôi tự nhủ, ủa, mình có mất trí không vậy? Tuy nhiên, niềm vui tuôn ra từ trong tôi. Tôi biết đó là niềm vui của Chúa, là sức mạnh tôi cần. Nhờ sức mạnh đó, tôi biết tôi cứ chạy cuộc đua cách không nao sờn. Lo lắng của tôi bây giờ ở trong cánh tay quyền năng của Chúa và kẻ thù bị trói buộc. Tôi đang ở trong tình trạng mong đợi Chúa chu cấp. Ngay ngày hôm sau, một người bạn của vợ tôi đến thăm và thấy chiếc xe bị hư của chúng tôi đậu ở sân. Nó thật sự ngứa mắt. Cô ta nói, Lisa ơi, mình có một người bạn là thợ máy. Sao bạn không để mình liên lạc với anh ta xem thử anh ta có giúp được gì cho bạn và John? Cuối cùng, anh bạn của cô ta sửa hết mọi thứ với giá rất rẻ so với giá gara đã tính cho chúng tôi. Chúng tôi thấy Chúa chu cấp thật lạ lùng và điều đó làm chúng tôi mạnh mẽ. Nhưng do phải dâng 1/10, chúng tôi vẫn không đủ tiền mua thức ăn và tôi sẽ được trả lương cho tới 12 ngày nữa. Đêm nọ, chúng tôi ngồi trong xe hơi và cùng khóc. Đây không phải là nước mắt vô tính mà là nước mắt hoang mang. Chúng tôi không hiểu tại sao chúng ta phải vật lộn đủ thứ trong khi đó những người hầu việc Chúa khác thì sống an nhàn. Giống như sứ đồ Phao-lô, chúng tôi thiếu hiểu biết về việc phải làm gì giữa lúc bị thử thách. Chúng tôi xem thử thách là điều khó chịu, gánh nặng và phí thời gian. Lúc đó chúng tôi không nhận ra rằng chúng tôi đang được ân điển Chúa làm mạnh mẽ để sau này chúng tôi đối diện với những thử thách lớn hơn để mang lại vinh hiển lớn lao hơn cho Chúa. Sau khi khóc thầm xong, vợ tôi và tôi tái xác nhận đức tin của chúng tôi nơi lời Chúa và tiếp tục bước theo sứ mạng của Chúa. 2 ngày sau đó, một cặp vợ chồng đến từ San Antonio, người mà chúng tôi vừa mới gặp tuần trước đến gặp tôi. Họ nói, anh John, chúng tôi không biết sao. Nhưng Chúa cứ phán với chúng tôi dâng cho anh số tiền này. Họ đưa cho tôi phong bì có tấm ngân phiếu $200. Vợ và tôi thật ngạc nhiên. Không ai ngoại trừ Chúa biết hoàn cảnh của chúng tôi. Và Ngài, một lần nữa, chu cấp cho chúng tôi. Không nao sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng, phần 2, trao thêm lo lắng. Sau vài năm tăng trưởng và phát triển trong đức tin và trưởng thành thuộc linh, tôi chấp nhận là một sư thanh niên cho một hội thánh lớn ở Florida. Lần nữa, chúng tôi đối diện với thử thách về tài chánh và phải cắt giảm chi tiêu khi nhận chức vụ này. Lần này, chúng tôi có đứa con trai 18 tháng tuổi, nên hoàn cảnh càng thêm thử thách. Chúng tôi lại tiếp tục trao lo lắng mình cho Chúa, chống cự ma quỷ và nhìn thấy sự chu cấp lạ lùng. Tôi cứ tập trung nơi sứ mạng và sự chu cấp lại đến nhiều lần. Thường là đến cách siêu nhiên. Vào tháng 9 năm 1988, Chúa chỉ cho tôi thấy rằng thời điểm sắp tới tôi bước vào một giai đoạn khác trong chức vụ, đi lại và giảng dạy trọn thời gian. Tôi đầu phục sự lãnh đạo của mục sư tôi, nên tôi quyết định không nói lời nào và chờ đợi Chúa chỉ cho ông thấy điều gì kế tiếp cho tôi. Không ai biết những gì tôi được Chúa tỏ trong sự cầu nguyện, ngoại trừ vợ tôi và một người bạn sống ở bang khác. Vào tháng 2 năm 1989, Mục sư tôi bước vào phòng nhân sự và nói về khải tượng ông nhận đêm hôm trước. Ông chia sẻ vợ và tôi sẽ rời hội thánh để đi lại và giảng dạy trọn thời gian. Khi tôi lắng nghe lời ông nói, tôi bắt đầu khóc. Thánh Linh đã xác chứng ý Ngài như Ngài đã làm với Barnaba và Saul trong công vụ đoạn 13 câu 1 cho đến câu 5. 6 tháng sau, vào tháng 8 năm 1989, trong vòng 3 tuần, tôi nhận được lời mời giảng cho 7 buổi nhóm. Tôi nói với mục sư tôi và ông mỉm cười và nói, đây là điều Chúa tỏ cho chúng tôi, trông có vẻ anh đang đi đúng đường. Rồi ông nói, John à, mùa thu này anh đi đâu cũng được và hội thánh tiếp tục trả lương cho anh đến cuối năm. Vào ngày 1 tháng Giêng, anh sẽ tự lo về tài chánh. Hơn vài tháng sau, tôi đi lại giảng dạy 7 chỗ và các buổi nhóm này thật phước hạnh, nhưng sau đó không ai mời giảng nữa. Tôi tìm kiếm chỗ để giảng nhưng không biết đi nơi nào. Mục sư của tôi để ý thấy và 2 tháng trước khi tôi không còn nhận lương, ông trao cho tôi một lá thư giới thiệu và địa chỉ của 600 hội thánh tại Mỹ ông đã từng giảng. Ông là một mục sư rất nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Lập tức tôi bắt đầu viết thư gửi đến các địa chỉ mà ông đưa cho tôi. Kế hoạch của tôi là bỏ lá thư của ông và lá thư của tôi viết vào một bì thư gửi đến tất cả 600 hội thánh. Tôi đã viết xong 40 lá thì tôi nghe Thánh Linh phán với tôi, con à, con đang làm cái gì vậy? Tôi trả lời, con đang viết cho các mục sư này biết là con đã sẵn sàng để giảng cho hội thánh của họ. Con sẽ ra khỏi ý muốn của ta. Tôi thốt lên, nhưng Chúa ơi, không ai biết con là ai. Ta biết, hãy tin cậy ta. Lúc đó tôi quyết định, tôi chọn sự khiêm nhường bằng cách đầu phục sự chỉ dẫn của Chúa phán với lòng tôi. Còn không, tôi phải đảm bảo sự chu cấp bởi nỗ lực tiếp thị của tôi. Nói cách khác, liệu tôi trao mọi lo lắng và bận tâm của tôi cho Ngài hay tôi giữ lại lo lắng và bận tâm trong cánh tay của tôi? Tôi quyết định ngay, trước khi lý trí hay cảm xúc tôi bàn ra. Tôi xé 40 lá thư này, tôi tự nhủ, hoặc là tôi nghe tiếng Chúa, hoặc là tôi khùng điên. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ thì đến giữa tháng 12 và tôi chỉ còn 2 chỗ để mời giảng. Một chỗ là tuần sau của tháng 1, ở một thành phố nhỏ tại South California. Tại một hội thánh nhỏ, nhóm lại trong một nhà tang. Chỗ khác mời vào cuối tháng 2 tại một hội thánh nhỏ ở vùng đồi Tennessee. Lúc này, mục sư tôi rất lo cho vợ chồng chúng tôi. Ông sắp bắt đầu chương trình phát hình mỗi ngày và sẽ phát sóng trên toàn thế giới. Vợ tôi có kinh nghiệm sản xuất truyền hình, nên mục sư chúng tôi đề nghị với vợ tôi là làm công việc sản xuất truyền hình với $45 một giờ. Tôi nhẹ nhõm và phấn khởi. Vợ tôi cũng vậy. Việc này mang lại số tiền cần thiết trong lúc chức vụ đi lại của tôi càng nhiều. Nhưng vài ngày sau đó, đang khi tôi cầu nguyện, Thánh Linh phán một lần nữa với lòng tôi. Hỡi con, nếu vợ con chấp nhận công việc sản xuất truyền hình, thì vợ con kiếm được bao nhiêu tiền, ta sẽ khấu trừ từ số tiền dân mà con nhận được từ chức vụ. Ta không muốn vợ con làm việc cho mục sư con, ta muốn vợ con ở cạnh con. Tôi bị sốc. Tôi chia sẻ lời này với vợ tôi. Thật ngạc nhiên, vợ tôi đồng ý. Vợ tôi cũng nhận lời tương tự trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi vui vẻ không nhận lời đề nghị của mục sư chúng tôi, nhưng ông vẫn còn lo cho chúng tôi. Bây giờ thì chúng tôi đến cuối tháng 12. Thu nhập của tôi đến từ hội thánh tôi sắp giảng, và tôi vẫn còn 2 chỗ mời giảng nữa. Lần nữa, mục sư của chúng tôi gặp tôi, John ơi. Sáng chủ nhật này, trong lúc buổi nhóm phát hình, mục sư sẽ mời em lên bục giảng và loan báo cho hết thảy các mục sư xem chương trình chúng tôi khắp nước rằng em sẽ bước vào chức vụ đi lại và sẵn sàng đến giảng cho hội thánh họ. Thêm nữa, hội thánh chúng tôi sẽ hỗ trợ em hàng tháng. Lần nữa, tôi rất sung sướng. Vì đầy tớ Chúa này có lẽ là mục sư nổi tiếng nhất tại Mỹ với hàng triệu người xem chương trình của ông. Tôi biết chắc đây là cách Chúa đem tôi vào cánh đồng Ngài kêu gọi tôi làm. Nhưng vài ngày sau, đang khi tôi cầu nguyện, Thánh Linh phán nữa, hỡi con, mục sư con sẽ không thông báo trong chương trình phát hình và hội thánh sẽ không hỗ trợ con hàng tháng. Tôi hơi bối rối, tôi trả lời, sao vậy Chúa? Mục sư chúng con nói ông sẽ làm mà. Lập tức tôi nghe trong lòng, bởi vì ta không cho ông ta làm việc này và ông ta là người nghe tiếng ta. Sao Ngài không để mục sư con làm điều mà ông hứa với con chứ? Rồi Chúa phán điều này với tôi và tôi không bao giờ quên. Vì nếu ông làm, khi con gặp khó khăn, con sẽ chạy đến mục sư thay vì chạy đến ta. Đúng vậy. Mục sư chúng tôi không mời tôi lên trước thính giả truyền hình. Thật ra, ông không hề nói tới chức vụ mới của tôi gì cả. Và ông không hỗ trợ tôi hàng tháng. Và tôi rất vui là ông không làm cả hai. Điều đó buộc tôi phải phó thác lo lắng của tôi cho Chúa, cầu nguyện và chiến đấu thay vì để mắc nơi những người có tiền hay có ảnh hưởng mà chúng tôi cần. Tháng 1 tới, và quả vậy, hội thánh không còn cấp lương nữa. Vợ tôi và tôi có được $300. Chúng tôi giờ thì có hai đứa con. Addison lúc đó 3 tuổi rưỡi và Austin lúc đó 9 tháng tuổi. Tiền phải trả mỗi tháng là $1,000 tiền nhà và $200 tiền xe. Tôi không biết kiếm đâu ra tiền. Tôi cầu nguyện như thể mạng sống tôi cột chặt vào đây. Dĩ nhiên, buộc tôi đến gần Chúa hơn. Chúng tôi thấy cánh cửa mở ra cách độc đáo. Lời mời giảng trước tiên là giảng cho hội thánh nhóm tại nhà tang. Thật là một buổi nhóm phước hạnh. Nó kéo dài sang tuần khác. Lời đồn vang ra và một mục sư khác từ Columbia, South California đến dự nhóm. Lúc kết thúc buổi nhóm, ông hỏi tôi có đến thăm hội thánh ông được không? Vợ và tôi đã đến và hết hội thánh này rồi đến hội thánh khác. Và cứ thế mà tôi giảng. Một vài tháng sau, và thời biểu của tôi thêm bận hơn, chúng tôi bị áp lực về tài chánh, nhưng chúng tôi đều trả nợ đúng hẹn. Một sáng sớm nọ, tôi ra ngoài cầu nguyện. Tôi la to lên. Chúa ơi, con đang làm những gì Ngài bảo con làm. Nếu Ngài không chu cấp các buổi nhóm và tài chánh cho gia đình con, thì con sẽ tìm việc làm là đóng gói thức ăn và con sẽ nói cho người ta rằng Ngài không thể lo cho chúng con. Cha ơi, con không thể bán mình. Nếu Ngài kêu gọi con, Ngài sẽ mở cửa, con dâng lo lắng này cho Ngài. Rồi tôi quay sang hướng Bắc và ra lệnh cho cánh cửa mở ra. Rồi tôi quay sang hướng Nam, hướng Đông và cuối cùng là hướng Tây. Mỗi lần vậy tôi ra lệnh cho cánh cửa mở ra. Sau đó tôi ra lệnh cho kẻ thù rút khỏi, nói cho ma quỷ biết rằng nó không thể ngăn trở bước đi mà Chúa định cho chúng tôi đi. Một thời gian ngắn sau giờ cầu nguyện đó, một hội thánh tại Michigan mời tôi đến giảng 4 ngày. Sự vận hành của Chúa bùng nổ, buổi nhóm 4 ngày biến thành 4 tuần. Người ta lái xe cả ngàn cây số đến để dự nhóm. Hội thánh chật kín người mỗi đêm. Tôi gọi điện cho vợ tôi đang đi chơi cùng con trai tôi tại hồ bơi công cộng gần nhà ba mẹ tôi tại Florida. Tôi kể cho vợ tôi nghe về buổi nhóm, rằng chứng kiến nhiều điều phước hạnh và rằng sẽ gửi vé máy bay để vợ và con tôi đến thăm hội thánh tại Michigan. Một mục sư đi nghỉ mát ngồi gần vợ tôi và nghe lén cuộc nói chuyện. Ông đến gần vợ tôi và nói, xin lỗi, nhưng tôi nghe cô đang nói chuyện với chồng cô. Tôi là mục sư một hội thánh 150 tín đồ tại vùng New York Thượng. Tôi khao khát sự vận hành của Chúa giữa vòng hội thánh tôi. Tôi cảm nhận Chúa bảo tôi mời chồng cô. Sau buổi nhóm tại Michigan, chúng tôi đến New York. Những buổi nhóm đó trở thành những buổi nhóm đầy quyền năng. Chúng tôi quay lại hội thánh đó giảng thường xuyên. Những việc như thế diễn ra hết tuần này sang tuần khác. Thật ra, 4 năm đầu trong chức vụ đi lại, chúng tôi không bao giờ viết một lá thư hay gọi điện thoại cho một hội thánh nào. Mỗi buổi nhóm được Chúa mở ra cách lạ lùng như tôi đã mô tả. Không nao sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng, phần 3, chu cấp tiếp tục. Tôi sẽ nói lại. Tôi được giáo dục với lối tư duy rằng điều vô cùng quan trọng cho người nam là phải lo cho gia đình. Trong Timothy nhất đoạn 5 câu 8 xác nhận niềm tin này khi ông nói rằng nếu tôi không lo cho gia đình tôi còn tệ hơn người không tin. Lo cho gia đình là mối lo thánh thiện và chánh đáng. Tuy nhiên, nếu tôi đặt nỗi lo đó trên hàng đầu, tôi sẽ không bao giờ bước ra vâng lời Chúa. Mối lo đó trở thành gánh nặng mà sẽ ngăn trở rất nhiều cuộc đua của tôi. Sau khi đi lại hầu việc Chúa vài năm, tôi có cơ hội quan sát nhiều mục sư đã chọn cách khác, không trao lo lắng về sự chu cấp của họ cho Chúa. Như 10 thám tử, họ dường như tính toán sự chu cấp bởi khả năng riêng của họ. Tôi thường quan sát họ bán mình, thỏa hiệp, chơi trò mánh khóe chính trị. Tôi rất buồn cho các vị mục sư này, biết rằng ơn gọi của Chúa trên đời sống họ là thật, nhưng họ đã bán đứng bản thân họ và bán Đức Chúa luôn. Ngay cả ngày nay, nhiều vị đầy tớ Chúa vẫn chưa bước vào quyền cai trị của nước Chúa. Điều làm tôi đau buồn khi nghe một mục sư đã nói, anh biết không, đức tin mà không chấm mút thì chết. Năm đầu đi lại, vợ tôi và tôi thấy Chúa chu cấp cách lạ lùng. Tháng nọ, chúng tôi cần gần $700 để trả tiền thuê nhà ngày hôm sau. Tôi đến thùng thư và thấy một lá thư gửi từ một cặp vợ chồng trước đây thuộc giới dân chơi sống tại Alabama. Họ có 8 người con và phải ngủ trong cái thùng và nằm trên chiếc chiếu. Lá thư ghi, John và Lisa, chúng tôi không biết sao, nhưng Chúa thôi thúc lòng chúng tôi mạnh mẽ muốn gửi tờ ngân phiếu $300. Tối đó tôi giảng cho một hội thánh có 40 tín đồ. Mục sư đưa cho tôi một cọc tiền dân. Tôi về nhà và đi ngủ, rồi nhận ra rằng tôi quên đếm tiền dân, vì vợ và tôi đã dâng lo lắng cho Chúa. Tôi thú thật là không lo về việc trả tiền nhà ngày hôm sau. Tôi vùng dậy và đếm tiền dân. Số tiền là $397.26. Số tiền này cộng với tiền dân từ cặp vợ chồng kia đủ để trả tiền nhà. Lần nữa, Chúa chu cấp. Theo thời gian, tôi hiểu ra tiến trình Chúa dùng để huấn luyện chúng tôi. Vợ tôi và tôi trước hết phải học cách trao lo lắng của mình cho Chúa trong những vấn đề nhỏ như là sửa xe. Điều quan trọng là chúng tôi học cách để tin cậy và chiến đấu khi số lương của chúng tôi thấp. Tại sao? Vì khi chúng tôi bước vào chức vụ đi lại trọn thời gian, chúng tôi đi từ mức lương thấp đến không có lương. Chúng tôi tăng trưởng trong đức tin và sẵn sàng cho sứ mạng khó khăn hơn. Những thử thách chúng tôi đối diện trong năm đầu là đi lại giúp chúng tôi tăng trưởng nhiều hơn và chuẩn bị cho chúng tôi đến cấp độ đức tin mới mà chúng tôi cần. Khi tôi viết sách này, ngân sách chi tiêu của chúng tôi tại chức vụ Messenger International hơn $100,000 mỗi tuần. Nếu chúng tôi đã không học cách trao mọi lo lắng của tôi cho Chúa và tin Ngài từng bước một, bây giờ tôi sẽ bị choáng váng. Nhưng tin mừng là tôi không bao giờ mất ngủ một phút nào vì phải lo chu cấp. Bình an của Chúa vượt quá trí hiểu đã gìn giữ lòng và trí chúng tôi trong Chúa Giêsu như Chúa đã hứa. Không neo sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng. Phần 4, từ đức tin đến đức tin. Tiến trình Chúa dùng xây dựng đức tin chúng ta nhắc tôi nhớ đến việc tập thể hình. Khi tôi 35 tuổi, tôi rất bận rộn đi lại và giảng dạy nên tôi xem việc tập thể dục là phí thời gian. Hậu quả là tôi suýt té trên bục giảng một chủ nhật nọ tại Atlanta, Georgia. Anh bạn hàng xóm của chúng tôi là một tay đô vật chuyên nghiệp thuộc Hiệp hội Đô vật Thế giới. Anh và vợ anh và các con anh đều là bạn thân của gia đình chúng tôi. Trước đó anh đề nghị dắt tôi đến phòng tập thể dục, nhưng tôi không chịu đi. Sau biến cố tại Atlanta, thái độ của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi hỏi không biết anh có giúp tôi cải thiện được sức khỏe hay không. Anh bạn này thật to con, nặng trên 117 kg, nhưng người anh rất cân đối, bắp tay và bắp chân anh to hơn cái đùi của tôi. Chúng tôi bắt đầu đi tập đều. Chúng tôi gặp một vài người bạn tập thể dục thể hình cao to của anh và quan sát kỹ thuật tập luyện của họ. Tôi phát hiện ra rằng cứ nhấc tạ nhẹ lặp đi lặp lại không làm cho cơ bắp nở được. Những tay này nhấc tạ nặng đủ để nhấc lên nhấc xuống 3-4 lần. Tôi quan sát họ nhấc tạ lên 3 lần, nhưng lần thứ 4 là họ thả xuống. Có một tay nằm trên ghế không có sức để nhấc tạ thứ 4 lên. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó. Các mạch máu nổi phồng lên, cơ thể lắc lư và các bạn của anh ta đều la lên, đưa lên, đưa lên, và anh dồn hết sức mình để nhấc tạ thứ 4 lên. Đó là lúc các cơ bắp trong cơ thể phản ứng và giãn nở. Lần đầu tôi tập tại phòng tập, tôi có thể nhấc tạ nặng khoảng 43 kg và duy trì như thế suốt tháng đầu. Rồi tôi đạt đến mức nhấc tạ trên 61 kg, sau 6 tháng lên tới 84 kg và cuối cùng cần tới trên 92 kg. Tuy nhiên, tôi khựng lại tới mức 92 kg suốt vài năm. Sau đó, có một tay tập thể dục thể hình đến và làm việc cho chức vụ chúng tôi. Khi chúng tôi nói chuyện, anh nhắc tôi nhớ lại những điều cần thiết để tăng sức mạnh và cơ bắp. Tôi đã quên mất rằng để luyện cơ bắp bạn phải tập tạ nặng trước. Chúng tôi bắt đầu quá trình luyện tập trở lại và tiếp tục tập cho đến khi anh đi cùng tôi trong chuyến đi hầu việc Chúa đến Fresno, California. Trong lúc nghỉ ngơi trong kỳ hội nghị, vài người trong chúng tôi đi đến phòng tập và tại đó họ quyết định bắt tôi tập lại. Một người bạn nói, anh John à, anh phải nhấc tạ nặng 102 kg hôm nay. Tôi nói, không tài nào. Được, anh nhấc được, hãy nằm lên ghế và chúng tôi sẽ kèm anh. Đúng vậy. Tôi nhấc được 102 kg. Tôi rất phấn khởi. Tôi cứ luyện tập và đạt tới 111 kg. Nhưng một lần nữa tôi dừng lại tại đó. Mục tiêu của tôi mà tôi nghĩ là không đạt tới được là một ngày nào đó nhấc tới 143 kg. Tôi đến thăm một hội thánh tại Detroit, Michigan. Một mục sư cho tôi hay, một tín đồ của ông là một huấn luyện viên thể dục thể hình nổi tiếng toàn quốc. Chính vì mục sư đó mới đây đã nhấc được 247 kg. Cái ngày sau buổi nhóm Chủ nhật, vị mục sư đem tôi cùng với người huấn luyện viên tập nhấc gần 120 kg. Tôi rất phấn khởi, anh ta bắt tôi tập liên tục, nên tôi và một nhân sự của tôi phải bám theo suốt vài tháng. Lần sau tôi quay lại hội thánh Detroit. Tôi giảng về thánh linh và cả trong buổi nhóm sáng lẫn buổi nhóm tối Chủ nhật. Và sáng thứ hai chúng tôi đến phòng tập. Cùng một huấn luyện viên đó nói với tôi, anh John à, tối qua tôi thấy giấc mơ là anh sẽ nhấc tới gần 140 kg. Tôi nói không đời nào. Anh nhìn tôi và nói, anh à, anh giảng suốt ngày hôm qua về việc thánh linh thông công với chúng ta. Ngài nói với tôi tối hôm qua, nên hãy im lặng và đi tập luyện. Anh sẽ nhấc được 140 kg hôm nay. Tôi im lặng và nằm trên ghế. Sau vài lần khởi động, tôi nhấc tạ 140 kg. Anh ta nói, hãy đưa lên ngay khi tạ đè xuống. Đừng nghĩ về nó, hãy nhấc lên liền. Anh ta và những người khác gần đó la lên, nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Khi cục tạ cứ muốn rơi xuống và tôi dồn hết sức mạnh, nó lên lại và lên cao hơn. Người ta dẹp tạ và tôi nhảy lên khỏi ghế, la hét vui mừng. Tôi ngạc nhiên thật. Anh bạn huấn luyện viên của tôi để tôi vui khoảng 5 phút rồi nhìn chăm tôi. Anh cứ nhìn chăm. Bây giờ anh sẽ nhấc tới 143 kg. Tôi nói, không đời nào. Anh có mơ điều này tối hôm qua hay không? Anh ta mỉm cười và trả lời, thôi im đi và đi tập luyện. Quả thật, lúc tuổi 44 tôi nhấc được tạ 143 kg. Tôi nhảy lên nhảy xuống vui mừng. Tôi không bao giờ quên là đã gọi điện cho vợ tôi từ phi trường Detroit báo cho vợ tôi biết tin. Sau này, Chúa chỉ cho tôi thấy những huấn luyện viên này, một nhân sự của tôi, các mục sư tại California và tay huấn luyện viên quốc gia tại Detroit đều giống như thánh linh. Nhớ lại lời Phaolô nói, chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Những người huấn luyện viên này biết cái tôi làm được và cái tôi không thể làm được. Họ biết họ không thể ép tôi nhấc tạ 150 kg khi tôi chỉ nhấc tạ được 143 kg. Họ được huấn luyện và có thể nhận ra tiềm năng. Tôi cảm kích khả năng mình thấy vượt qua những gì tôi thấy. Họ thấy sức mạnh và tiềm năng mà tôi không biết là tôi có. Thánh Linh cũng vậy. Ngài biết điều gì bạn có thể và không có thể làm. Nếu anh bạn đô vật chuyên nghiệp của tôi bắt tôi nhấc tạ 143 kg lần đầu tiên chúng tôi tập ở phòng tập, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cục tạ chắc sẽ rơi xuống và làm gãy xương tôi và thậm chí đè bẹp tôi chết luôn. Tôi phải bắt đầu với tạ 43 kg và tập lên dần. Cũng vậy, Thánh Linh biết điều gì tồn chứa cho vợ và tôi. Chúa phán, ta biết kế hoạch ta dành cho con. Trong Jeremy đoạn 29 câu 11. Ngài phải gây dựng đức tin chúng ta, và trong tiến trình gây dựng, chúng ta phải học trao mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài. Việc này không thể thoải mái chút nào, nhưng lúc nào cũng có ích lợi. Nhiều lần tôi tranh chiến với cảm xúc muốn bỏ cuộc hay thối lui, nhưng tôi không thể làm được vì Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ tôi. Chúng ta cứ vững vàng trong sứ mạng của Chúa và cứ chiến thắng sự chống cự cùng lúc. Bây giờ nhìn lại, chuyện lương ích, xe hư không kiếm được nhiều tiền và các thử thách khác mà chúng tôi đã trải qua đều xây lên những viên gạch để làm cho chúng tôi mạnh mẽ trong những việc ở tương lai. Nếu chúng tôi phải bắt đầu tin cậy Chúa mỗi tuần có đến 100.000 đô la, thì cũng giống như lần đầu tiên đi tập thể dục, tôi phải nhấc tạ 143 kg. Không, Thánh Linh phải gây dựng chúng ta từ từ, kiên trì đạt đến chỗ mà chúng ta có thể tin cậy Chúa về những việc lớn hơn. Không nao sờn, chương 11, vứt bỏ gánh nặng, phần 5, đừng làm hỏng sự huấn luyện. Sự kháng cự chúng tôi đối diện trong những ngày đầu của tiến trình huấn luyện thường liên hệ đến nhu cầu cá nhân, sửa xe, mua thức ăn, trả tiền điện, tiền nước, trả tiền thuê nhà. Nhưng sự kháng cự chúng tôi đối diện bây giờ hiếm khi liên hệ tới nhu cầu cá nhân, nhưng thay vào đó là liên hệ đến sự phồn thịnh của vô số người mà Chúa giao cho chức vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm hỏng tiến trình huấn luyện của Chúa từ đầu, bây giờ chúng tôi sẽ không đủ sức giúp những người Ngài sai chúng tôi đến. Ngài chắc phải tìm ai khác để làm chuyện này. Bao nhiêu người hầu việc Chúa không thể giúp những người mà Chúa kêu gọi họ giúp vì họ không hoàn tất tiến trình huấn luyện. Nếu họ không dùng đức tin của họ để nhấc những thử thách nặng 43kg lúc đó, thì họ không thể nhấc những thử thách nặng 150kg bây giờ. Buồn thay, Chúa phải tìm ai khác để hoàn tất phận việc của họ. Bao nhiêu thương gia cơ đốc sống dưới mức Chúa kêu gọi họ vì họ không bước vào quyền cai trị qua những thử thách họ đối diện. Thay vì tin cậy Chúa, họ đến tìm những học viện của con người và sử dụng những kỹ thuật thao túng và kiểm soát để vượt qua thử thách. Kết quả là họ sống dưới mức tiềm năng mà Chúa ban cho họ. Tôi hầu như chắc chắn rằng 10 thám tử của dân Israel không trải qua tiến trình huấn luyện như Caleb và Joshua đã trải qua. Họ tìm cách tránh né thử thách và khó khăn để không tin cậy Chúa. Họ không gây dựng đức tin của họ. Nên khi những lúc sinh tử xảy đến, họ không có sức mạnh, đức tin để tin. Cha Thiên Thượng biết khóa huấn luyện nào tốt nhất cho mỗi chúng ta, và dù Ngài không phải là tác giả của những khó khăn này, nhưng Ngài cho phép nó để làm chúng ta mạnh mẽ cho định mệnh Ngài dành cho chúng ta. Đừng làm hỏng tiến trình huấn luyện của bạn. Những thử thách bạn đối diện ngày nay đang chuẩn bị cho bạn những thắng lợi mà bạn có được ngày mai. Hỡi khán thính giả, hãy luôn nhớ rằng Chúa không đem bạn vào nơi thử thách mà trước tiên không sắm sẵn sự huấn luyện bạn cần để vượt qua cách thành công. Hãy trao mọi gánh nặng cho Ngài trong sự khiêm nhường thật để bạn có thể đi từ vinh hiển đến vinh hiển, từ đức tin đến đức tin và từ sức mạnh đến sức mạnh.